Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Rally.
Chào chị Riley, chào Sơn Lê, chào quý khán giả đang nghe chương trình.
Chào bác sĩ Công, chào Sơn Lê, chào bất kỳ khán giả đang nghe chương trình ạ.
Dạ bác sĩ Công với cả chị Rally này. Để bật mí cái chủ đề ngày hôm nay thì Sinh Lê muốn bác sĩ Công và chị Ali cùng nghe một cái chùm phỏng vấn sau đây mà thần thì vừa thu được ạ. Bản thân anh thì anh thích làm gì sau mỗi cuộc yêu?
Thông thường thì sau khi mà hai đứa quan hệ xong á thì mình sẽ nằm nghỉ ngơi. Nếu như mà hai đứa vẫn còn sức á thì ok, mình sẽ nói những cái câu chuyện mà giúp cho hai đứa hưng phấn hơn và có thể bắt đầu một hiệp hai thật là bùng cháy.
Mình thích ngủ, làm xong thì mệt thì ngủ chứ làm gì nữa.
Bản thân mình thì thường hay muốn đi vệ sinh, nhưng mà nhiều lúc mệt quá thì thôi nằm ôm vợ ngủ thẳng cẳng luôn.
Thường là quan hệ xong là buồn tiểu, buồn đi vệ sinh xong là chỉ muốn ngủ thôi, tại vì mệt rồi.
Dạ vâng, bác sĩ Công với cả chị Lily, mình cũng vừa nghe qua cái chùm phỏng vấn các anh nhà mình cho cái câu hỏi đấy, đấy là thích gì sau mỗi cuộc yêu. Vâng, và không chỉ các cái nam giới mà vừa chia sẻ với chương trình đâu, và có rất là nhiều cái tính giả nam cũng từng chia sẻ với Danh Lê rằng là sau mỗi cuộc yêu thì các anh thích được ngủ này, hoặc là bởi vì cũng vừa trải qua một cái hoạt động gắng sức thì nên là cũng khá là mệt. Vì thế là các anh chỉ muốn ngủ thôi, lúc này chỉ muốn ngủ và lăn ra ngủ thôi. Nhưng mà đâu đó thì có vẻ như là mệt quá, thế nên là các anh nhà mình quên mất là cái tâm tư cũng như là cái mong muốn của các chị em nhà mình. Thế nên đấy là cái chủ đề ngày hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Công và chị Lily đến để có thể gỡ rối cho cái câu hỏi rằng là nữ giới mong muốn gì sau cuộc yêu.
Chị Lily này, mình nghe nhiều từ các chị em cũng kể về cái sự mong đợi từ đối tác cho chị.
Có chứ em, nhiều lắm. Đơn giản nhất là mong anh lãng mạn hơn này, biết quan tâm cảm xúc của em hơn này, xong rồi lại biết dạo đầu này, biết khen ngợi một cách thật là không giả chân tí nào ấy. Bởi vì có nhiều người khi mà khen nó có cảm giác rất là kiểu anh đang đọc kịch bản chứ không phải là anh đang khen. Rồi biết hôn em nồng nàn đắm đuối này, rồi biết thích em thích ở đâu này, biết em thích tư thế gì, biết em thích nhanh hay chậm, biết em có sở thích gì, biết em không thích chủ động, mong anh lâu hơn, khỏe hơn, mong anh đừng xong là nằm hút thuốc hay là chơi game hay là lăn quay ra ngủ, mà quay ra ôm em, thơm em, thủ thỉ khen em. Nếu mà mang nước vào lau người hay là bế em đi tắm, hay là tắm cho em rồi bế em vào đi ngủ, hoặc là nấu ăn đêm cho em thì càng tốt. Có nhiều mong muốn lắm. Nhưng mà có một cái bất cập là các chị em thì những người mà tâm sự với chị thì thường lại không chịu nói với cả người kia đâu. Cứ nhìn người ta say đắm gửi tín hiệu ấy, kiểu nhìn một cách chăm chú, eye contact rất là chăm chú. Thế nhưng mà chắc là cái tín hiệu đến não nó không thành công nên là người ta không nhận được. Sau rồi khi mà nói chuyện thì coi chị là cái ông kia luôn ấy. Khi mà chị cảm tưởng như là cách cái điện thoại đấy, chứ không chắc là lao vào đấm mình thùm thụp cho người gào lên là em chỉ muốn thế thôi mà sao anh mãi không chịu tự hiểu ấy. Ôi ngang trái lắm.
Trước tiên thì để minh oan đi, chắc anh thì mình nên nhìn chung trong một cuộc yêu trước rồi đã. Thì thường á, trong cuộc yêu thì thường nam giới thường có xu hướng tiêu tốn năng lượng hơn so với nữ giới. Thì điều này cũng dễ hiểu vì một phần là va chạm giống như vậy thì thường nam giới ở thế chủ động hơn. Con số thực tế thì nó khó xác định chính xác bởi vì nó tùy thuộc vào cái mối quan hệ của hai người. Rồi trong một cái sự đặc thù của mối quan hệ đó như thế nào, thói quen tình dục ra sao, thậm chí là trong một cái cùng mối quan hệ đi chăng nữa. Thì cái cảm hứng, sự cuồng nhiệt ở mỗi lần cũng khác nhau nữa. Tuy nhiên có nhìn chung á, thì các nghiên cứu chỉ ra rằng là số lượng calorie hay là cái năng lượng mà nam giới tiêu tốn vào khoảng 100 calorie trong 24 phút quan hệ, trong khi là ở nữ giới khoảng chừng 70 thôi. Có nghĩa là người nữ người ta tốn khoảng chừng 2/3 cái lượng năng lượng so với nam đổ ra. Tính nôm na thì nam giới tiêu tốn năng lượng vào khoảng 4,2 calorie mỗi phút. Mình tính calorie khá là khó mà để hình dung, thì có thể hình dung tương đương làm cái thước đo là cái chuyện chạy bộ đi. Thì với tốc độ tương đối trên cái mình chạy bộ trên cái máy chạy bộ khoảng chừng tương đối tốc độ vừa phải thôi, thì trong vòng 30 phút thì nam giới đã tốn khoảng chừng 276 calorie rồi, còn nữ giới là 213 calorie. Thì bình quân thì một mối quan hệ tính nôm na là bằng một cái cuộc chạy bộ trung bình là 4 cây số trên giờ. Tuy nhiên thì cũng nên nhắc lại là đa phần là nam giới, người ta đa phần người ta sẽ tốn năng lượng ở mức độ là nó nhiều hơn so với nữ giới. Dĩ nhiên vẫn còn khác biệt ở bối cảnh, ở vai trò cũng như cái ham muốn của mỗi người như thế nào, nhưng nhìn chung nam giới vẫn tốn nhiều năng lượng hơn. Và đó cũng là một trong những lý do mình nghĩ là bởi vì sau cái cuộc vận động nó nhiều giống như vậy thì đa phần các anh cũng khá là mệt, và cái mệt này cần phải có sự hồi phục. Và hồi phục thường cái dễ dàng nhất là nằm nghỉ, cũng dễ hiểu. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều yếu tố khác ngoài cái chuyện tiêu tốn năng lượng, chính là cái việc hormone sau khi mình tiết ra, là cái những cái nội tiết tố tiết ra từ trên não mình, nó sẽ chi phối những hành vi, những cái cảm xúc, và cuối cùng là dẫn đến một cái hệ quả là khiến cho hai người không hiểu nhau. Một người thì chỉ muốn nằm nghỉ thôi chứ không hẳn là mình vô tâm hoàn toàn, còn một người cảm thấy là sao xa cách quá, trong khi anh đã cuồng nhiệt với em một khoảng thời gian dài giống như vậy rồi, thì em chỉ cần vài hành vi nhỏ thôi mà anh không làm được, kiểu như vậy.
Vâng, bác sĩ Công cũng có những cái lời lý giải khoa học để minh oan cho các anh nhà mình rồi. Nhưng mà ngoài cái việc mà mình chấp nhận là nam giới nhà mình bởi vì là sẽ phải tiêu tốn nhiều lượng calo hơn nên là các anh sẽ mệt hơn, và điều đấy có thể chấp nhận được rằng là các anh sẽ mệt và lăn ra ngủ. Thế nhưng mà cái việc mà gắn kết ở nam và nữ thì như quý vị thính giả chúng ta cũng có chia sẻ đấy, thì có vẻ là nữ giới nhà mình lại muốn là gắn kết hơn các anh nam giới. Thì ở đây mình có cái lý giải nào nữa không ạ?
Riêng về nam giới đi, sau khi quan hệ tình dục xong á, thì nam giới thường trải qua một cái giai đoạn tăng đột ngột một trong những hormone quan trọng, đó là prolactin, và sau đó là dopamine, serotonin và oxytocin. Và cái quan trọng nhất là cái prolactin nó giúp cho nam giới có cảm giác là ham muốn tình dục của mình bị giảm một cách đột ngột và tạm thời thôi. Và trong khi cái dopamine và oxytocin nó lại thúc đẩy những cảm xúc tích cực cũng như là gắn kết tinh thần của hai người. Người ta có số nghiên cứu cho thấy là việc đạt cực khoái thông qua cái việc quan hệ thực tế và thông qua cái chuyện mà mình tự xử thì prolactin tiết ra từ quan hệ nó lại nhiều hơn. Và một phần nữa tại sao mà sau khi nam giới sau khi quan hệ xong đạt cực khoái lại cảm giác là gần như ham muốn triệt tiêu hoàn toàn, nó khác hoàn toàn một số trường hợp nam giới tự xử. Một số người cái ham muốn họ vẫn cao, sau khi đạt được cực khoái họ vẫn còn tiếp tục họ muốn đạt cực khoái nữa. Đó là sự khác biệt. Một trong những cái yếu tố mà quan trọng về cái prolactin nó khiến cho một số chuyên gia tình dục xem prolactin là một trong những cái điều chỉnh về cái quan trọng trong cái xu hướng tình dục. Khác với nữ giới ở chỗ là nữ giới sau khi đặt cực khoái xong sẽ có tăng một trong những hormone quan trọng chính là cái oxytocin, và cái oxytocin này lại góp phần quan trọng khiến cho người nữ có cảm giác là muốn sự gần gũi và gắn kết hơn, nó ngược hoàn toàn đối với nam đấy. Có nghĩa là cái prolactin lại khiến cho nam giới muốn giảm đi, ngoài cái chuyện mệt mỏi từ chuyện mất sức đi, thì cái prolactin khiến cho nam giới muốn mình ở một mình thôi, mình muốn thoải mái thôi, mình muốn nghỉ ngơi thôi. Còn ngược lại, người nữ giới, cái chính oxytocin này rất quan trọng đối với phái đẹp. Và trong quan hệ, cái việc oxytocin ngoài có chuyện giúp co bóp tử cung rồi cũng như các cơ trơn, thì nó còn có yếu tố quan trọng trong cái chuyện mà đạt cực khoái đối với phái đẹp. Cái oxytocin nó quan trọng ở nữ. Một cái vấn đề nữa là cái yếu tố tâm lý. Ngoài cái chuyện mà liên quan tới chuyện quan hệ, cái việc mà khi cho con bú đi, mình ví dụ cho chuyện khi cho con bú, thì khi cái động tác mà mút của em bé đối với người mẹ khiến cho cái não mình tiết ra oxytocin khá là nhiều. Và oxytocin này nó tống xuất sữa ra, nó còn giúp cho người mẹ có sự gắn kết giữa mẹ với con. Thì ở đây mình đề cập cái vấn đề này cho thấy rằng cái oxytocin ngoài vấn đề liên quan đến chuyện tình dục thì nó còn có yếu tố liên quan đến chuyện gắn kết giữa hai đối tượng với nhau. Ở đây có thể là người mẹ và người con. Ở đây có liên quan tới người vợ, người yêu và đối tác với nhau. Nói như vậy. Do đó thì rõ ràng có sự khác biệt nhau về nội tiết, và chính vì cái nội tiết này khác nhau khiến cho hai người có cái hành vi khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thì mình nói rằng ở đây về nam và nữ khác nhau về tâm sinh lý và cơ thể khiến cho những cái hành vi hai người khác nhau. Nó đi theo mang tính chất là cái bản năng rồi, chứ không phải là liên quan tới cái chuyện là ý thức của hai người. Ví dụ như một số trường hợp mấy chị cảm thấy là mấy anh sau khi quan hệ xong thấy mệt mỏi và lăn qua một bên nằm ngủ, hoặc thậm chí một số trường hợp chị Riley cần có đề cập tới chuyện là anh ngồi một cái phần góc giường hút thuốc sau khi mệt mỏi để thư giãn, đó cũng một số trường hợp giống vậy, khiến cho mấy chị nghĩ là mấy anh làm xong việc rồi là coi như xong. Thì một phần cũng minh oan cho các anh. Ở đây mình đang đề cập tới chuyện là liên quan tới chuyện bản năng chứ không liên quan tới tính tình của mỗi người.
Chị Riley này, lúc nãy thì chị Riley cũng có nhắc đến cái việc là là rất là muốn các anh âu yếm hay là gắn kết với mình ở sau cuộc yêu, thế nhưng mà lại cũng không dám nói, lại cứ im ỉm, lại cứ ém lên trong lòng như thế. Cái việc này thì Riley này cũng nghe khá là nhiều cái thính giả nữ chương trình người ta chia sẻ. Thế thì không biết là cái hậu quả nếu mà mình cứ giữ mãi trong lòng như này thì có vẻ như là nó cũng sẽ gây ám ảnh cuộc yêu, hoặc là có thể là gây ảnh hưởng đến cái tâm lý trong cuộc yêu cho những cái lần yêu sau, đúng không chị?
Tức là bọn chị em kỳ vọng vào đối phương của mình rất nhiều, và đến khi mà cái kỳ vọng đấy nó không được thành sự thật, bản thân mình không nói với người ta nhưng mà luôn kỳ vọng rằng người ta sẽ phải hiểu vì người ta yêu mình. Bây giờ không hiểu sao cái trend gọi là vì người ta, nếu người ta yêu bạn thì người ta sẽ phải hiểu bạn, người ta sẽ phải hiểu bạn kể cả bạn không nói, kể cả bạn chỉ cần một ánh mắt hay là như thế nào đấy. Thì cái trend này làm hại rất nhiều người đàn ông, bởi vì là đàn ông không phải là run trong bụng phụ nữ nên chắc chắn là điều đấy nó không thể. Nhất là mỗi một người, con người là một cá thể có suy nghĩ riêng biệt, không thể nào đánh đồng được suy nghĩ của người này với người khác. Nên là người đàn ông sẽ không thể nào hiểu nếu như người phụ nữ không bao giờ nói. Và cái điều đấy thì khiến cho cái cuộc yêu nhiều khi nó bị ngắt quãng. Có thể là hai người sẽ mang theo cái tâm trạng gọi là hậm hực để tiếp tục cho nó xong ấy. Nhưng mà cũng có thể là nó sẽ đứt gánh giữa đường và quay ra cãi nhau luôn. Và có thể là cãi nhau to. Thậm chí đây có thể là một giọt nước tràn ly để dẫn đến chuyện là nghĩ đến chuyện ly hôn nữa cơ. Nghĩa là cái sự kỳ vọng khi mà nó bị lặp đi lặp lại, thất vọng quá nhiều thì nó sẽ thành một cái ám ảnh, một cái tâm ma ấy, và nó ảnh hưởng đến cái tinh thần rất là nhiều. Nhưng nó không đơn giản chỉ là như mọi người nghĩ, là nó chỉ như thế, nó không hề.
Dạ vâng, và cuối cùng thì bác sĩ Công với cả chị Lali, mình có cái mẹo gì hay là có những cái bài tập gì không để gợi ý cho các cặp đôi nhà mình sau mỗi cuộc yêu thì có thể gắn kết hơn, cũng như là một cái liều thuốc tinh thần để cho cái khoảnh khắc mà sau cuộc yêu của các quý vị thính giả của chúng ta có thể trọn vẹn hơn không ạ?
Ừ, anh nghĩ thế này, trong cái cuộc yêu thì nó cũng tốn năng lượng, khá tốn sức nhiều á, mà cái động tác này khá đơn giản mà mình nghĩ là không phải ai cũng trở thành thói quen, mà mình nghĩ nên nên tập thành thói quen. Đó là trước khi quan hệ nên xả nước trước và uống nước để bổ sung nước trước cơ đã, và sau khi quan hệ thì thường thường đa phần, thậm chí một số trường hợp mình thấy các anh sau khi quan hệ xong buồn ngủ quá, ngủ luôn, khiến cho cái dịch tiết từ âm đạo cũng thậm chí là dịch tiết từ cầu nhỏ nó tạo ra cái sự nhiễm trùng sau khi quan hệ vẫn có. Vậy thì đơn giản là sau khi quan hệ mình nên uống một cốc nước và lấy nước cho người yêu của mình. Lúc đó cái động tác mà mình đứng dậy mình đi lấy nước tới cái tủ lạnh hoặc tới một chỗ nào để lấy nước thì nó một phần nó làm cho mình mất đi cảm giác buồn ngủ rồi, và nước nên lấy là nước nước lạnh, thì lúc đó mình tỉnh người hơn. Lúc đó thì mình sẽ chủ động hơn để tránh trường hợp buồn ngủ, mệt mỏi quá buồn ngủ, và nên bất cứ một cái cuộc giao ban nào cũng nên như vậy để trở thành một thói quen, để cho cơ thể mình nó đỡ cái cảm giác là nó đi hụt nước hơn. Một phần nữa là mình đỡ cái chuyện là mình say vào giấc ngủ liền, thì đó là không phải là một cái hay.
Cái mà chị muốn nói thì cũng là cái lấy nước như đấy, với cả thêm một cái nữa là tức là nó không hẳn là kiểu phải đi lấy nước ở chỗ nào xa đâu, thì ngoài người ra lấy một cái xong rồi mớm nước
Đúng
cho
rồi.
nhau chứ không phải là lấy cốc, thì nó thỏa mãn được cái điều kiện ôm nhau cũng như là thân mật với nhau, xong xong thì đứa nào mạnh đấy đứa đấy ngủ được, và thế là không có việc gì xảy ra cả, không phải ghen tị là anh không ôm em hay là em không ôm anh đó. Cái động tác đấy nó sẽ giải quyết được vấn đề của cả hai cái đấy. Với cả là khi mà bạn muốn không buồn ngủ ấy thì bắt buộc cơ thể của bạn nó phải ở cái trạng thái là nó được sung mãn. Sung mãn ở đây tức là sao? Tức là nó không bị deadline gì này, nó không bị thiếu ngủ này, nó không bị, tức là nó không bị những cái yếu tố ngoại cảnh tác động ấy. Thì thường ấy, nếu mà vào những cái ngày mà khi mà đã đi làm sau một ngày đi làm mệt mỏi này, xong rồi cái việc đấy nó diễn ra như kiểu là để trả bài ấy, thì thường là cái sự lâm vào giấc ngủ của anh nó sẽ trở nên nhiều hơn. Còn khi mà đi đổi gió này, được thoải mái tinh thần này, được ăn uống đầy đủ này, được nghỉ ngơi này, được xả stress này, thì chắc chắn rằng là tai thì sẽ không ngủ đâu. Điều đây đều chắc chắn luôn.
Nó tùy vào tâm
Đúng
thế lúc đó như thế nào nữa.
rồi, thế nhưng mà tức là về cái mặt thể chất ấy, thì và cái mặt tinh thần, nếu như lúc đấy được thoải mái và không bị ràng buộc bởi cái gì cả, thì cái việc mà người đàn ông sau khi xong ấy, người ta cũng sẽ không bị rơi vào cái giấc ngủ quá nhanh đâu, và lúc đấy sẽ có thời gian để review, để nói chuyện với nhau ấy. Đấy là cái kinh nghiệm mà chị rút ra.
Thì anh nghĩ là những cái nam giới mà sau khi mà quan hệ hoặc là trong lúc quan hệ đi chăng nữa, cái quan trọng nhất là mình giữ một phần cái lý trí của mình để chú ý hơn những cái tiểu tiết, những cái cảm xúc của người yêu của mình, người vợ của mình á, thì lúc đó mình biết là lúc đó người vợ mình thích cái chỗ nào, không thích chỗ nào, và để mình tập trung hơn và một phần rút kinh nghiệm hơn thôi. Còn sau khi đạt cực khoái thì đừng nên ngủ liền, nên có vận động chút xíu, đi vệ sinh như là đi lấy nước và thậm chí trò chuyện với nhau, ôm nhau, thì lúc đó thì mình nghĩ là nó trở thành một cái thói quen. Khi một thói quen nó tốt rồi thì hai người sẽ gắn kết tốt hơn thôi, chứ không phải một cái gì đó nó sâu xa hay khó tập luyện gì hết. Mình nghĩ nếu giả sử như một cái cặp đôi có một cái sự gắn kết với nhau về tình cảm thì nên nói chuyện với nhau. Đôi khi đây là một trong những cái mà thú thật là mình đã từng được góp ý rồi, là vợ mình từng nói là có những lúc giống như vậy, anh làm xong anh mệt quá, sau khi vệ sinh xong anh ngủ luôn, trong khi cái em cần đơn giản là một cái ôm thôi thì anh không làm được. Những cái giống vậy thì rõ ràng khi vợ mình đề cập tới chuyện đó, mình lại thấy à đúng là mình có thiếu sót chuyện đó, và rõ ràng đây là một trong những ví dụ mình thấy rằng chỉ cần người yêu, người vợ và đối tác mình lên tiếng thôi là các anh hiểu vấn đề mình đang thiếu chỗ nào, và đó là một trong những cái nên bổ bổ khuyết chuyện đó để tránh trường hợp mấy anh không biết, mấy anh không được góp ý và mặc định rằng mình đang làm đúng, thì khiến cho cả hai cứ tự suy diễn vấn đề là nó càng không hay. Do đó thì ít nhất là nên có sự nói chuyện với nhau và đừng nên ngủ liền. Trước mình nghĩ là bất cứ một quan hệ nào cũng vậy, đừng nên ngủ liền, nên trao đổi với nhau trong một cái cuộc yêu giống như vậy có cái gì nên cần góp ý hay không.
Vâng, vẫn là cái điểm nhấn mà luôn luôn bác sĩ Công và chị Dali luôn nhấn mạnh với các quý vị thính giả của chúng ta, trò chuyện
tương tác với nhau, muốn giao là phải bày tỏ ra, đúng không ạ?
Có những cô gái cô rất thẳng thắn và cô ấy có thể nói với cả người yêu bộc lộ luôn rằng là em chỉ còn thiếu một tí nữa thôi là em có thể lên đỉnh hoàn toàn, thì anh có thể kéo dài ra một tí nữa không, hay là anh có thể làm thế nào để duy trì lâu hơn một tí không. Thì thực sự là có, đấy là cái cách người đàn ông người ta sẽ tự tập luyện bằng cái việc tự sướng, và người ta sẽ kiềm chế được cái khoái cảm của mình. Hoặc người ta có thể đề nghị bạn gái giúp, đó là dùng bằng miệng. Nó sẽ có một cái bài tập là khi mà làm bằng miệng, nó sẽ đẩy khoái cảm lên một cái dần dần. Ví dụ cái ngưỡng khoái cảm nó chia ra là từ 1 đến 10, thì người ta sẽ phải tập, ví dụ đẩy khoái cảm lên đến khoảng 5, 6, là lúc đấy người bạn gái sẽ phải dừng.
Trong trường hợp mà mình có tập bằng cách mình tự sướng á, thì đa phần có một sự hỗ trợ từ cái chuyên gia, người ta hướng dẫn cái vấn đề liên quan tới chuyện tập luyện kiểm soát tinh như thế nào. Và quan trọng nhất ở đây là gì, mình cảm nhận khi nào mình gần tới để mình biết là cái động thái mình bóp quy đầu, thay vì cái chuyện mình bóp quy đầu đó, mình có thể để thay đổi tư thế, có thể là thay đổi về nhịp điệu. Những cái lúc giống vậy thì có lý trí mình trong đó hơn, thì hơn là cái chuyện hoàn toàn là bản năng, điều đó mình biết kiểm soát hơn. Trong trường hợp mà các anh có thời gian quan hệ nó ngắn quá thì các anh cần có sự tư vấn cũng như là điều trị từ các bác sĩ chuyên về nam khoa để có thuốc hỗ trợ, để thời gian quan hệ mình nó lâu hơn, có thời gian lâu hơn, giống vậy mình sẽ cảm nhận cơn xuất tinh nó sẽ tốt hơn, thì mình sau này mình sẽ kiểm soát được cái thời gian quan hệ mình lâu hơn.
Chị chỉ muốn thêm một cái là như này, tức là khi mà người đàn ông ấy người ta đã có ý thức mà tự khắc phục cái điểm yếu của bản thân hay là như thế nào đấy, thì cái việc động viên cũng như là cái sự đồng hành của người phụ nữ nó rất là quan trọng. Thì khi mà các bạn thấy anh ý cố gắng như thế thì các bạn cũng nên có những cái động thái chia sẻ động viên, hoặc là các bạn có thể đồng hành cùng tham gia để cho anh ý tăng thêm động lực ấy. Thì nói gì thì nói, vợ chồng là hai người cùng nắm tay trên con đường đời mà, thì mình nghĩ là cái gì cũng nên nắm tay nhau và cùng nhau trải qua và cùng nhau chia sẻ để cùng nhau cùng tiến bộ. Và có một châm ngôn ở trong chuyện này, đó là các bạn muốn gì thì các bạn phải nói ra, và nếu như các bạn cứ tiếp tục thỏa hiệp với những gì mà các bạn không mong muốn thì cái việc mà người ta thay đổi nó sẽ là một điều không bao giờ có, và cái kỳ vọng của bạn cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Thế nên là chỉ có chúng ta có thể tự cứu chúng ta và có thể tự thay đổi được thôi, chứ không thể hy vọng hay là kỳ vọng gì vào đối phương mãi đâu. Thế nên là mình hy vọng là các chị em phụ nữ ở cái phương diện này có thể chủ động hơn, có thể quả quyết hơn nhé.
Sang Lê rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Lali về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Sang Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là nữ giới mong gì sau cuộc yêu. Và nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.